Tác phẩm Chúa Giêsu đang sống. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 2: Nagua và Pimentel. Phần tiếp theo. Chúa nhặt lễ lá. Chúa ngự đến khải hoàn không những trong thành Pimentel mà còn trong cả xứ và vượt qua biên giới nữa. Mọi sự đều diễn ra lạ lùng như mơ. Chưa bao giờ đời truyền giáo của tôi lại trở nên hấp dẫn và đẹp đến thế. Cả phương tiện truyền thông, Chúa cũng dùng để chữa lành bà mẹ của một nhân viên giới thiệu chương trình truyền hình. Và chính anh ta đảm nhận việc làm chứng cho Chúa trước ống kính thu hình. Chúa cũng vào hạ nghị viện để chữa lành một nữ dân biểu bị đau cổ. Sau này tôi được biết là nhà xuất bản tạp chí Pháp Ngài Vẫn Sống đã biên thư hỏi Đức Giám Mục về sự xác thực của những việc xảy ra tại Pimentel. Ngày 15 tháng 10 năm 1975, Đức Giám Mục đã phúc đáp nguyên văn như sau: Chứng tá của cha Tardif là xác thực. Thư của Ngài được đăng trên báo số 6-7 của tập San. Trong những ngày đó, chúng tôi như các tông đồ trên núi Tabore được nhìn ngắm vinh quang của Chúa. Chúng tôi chia sẻ với Chúa Giêsu điều mà Cha Ngài đã phán: Đây là con ta rất yêu dấu, người được ta sủng ái. Matthew 17:5. Ngày 16 tháng 7, Chúa tiên báo qua một lời tiên tri cho biết là chúng tôi sẽ bị tấn công, chế giễu, nhưng chúng tôi không phải hoảng sợ vì Chúa đã thắng thế gian. 3 tháng sau, cha sở nghỉ hè về. Ngài rất ngạc nhiên về những gì Ngài thấy và nghe dân chúng kể lại. Tất cả đều quá kỳ diệu khiến Ngài không thể tin nổi. Chúa đã viếng thăm dân Ngài, khơi dậy một mãnh lực cứu độ trong sứ đạo của Ngài, xót thương người nhà của Ngài, thắp lên một tia sáng giữa bóng tối, để một khi được giải thoát khỏi mọi nỗi lo sợ, chúng ta có thể phụng sự Chúa cách thánh thiện và chính trực mọi ngày trong đời sống chúng ta. Kinh Benedictus. Chúa đã chữa lành đàn ông và đàn bà, từ nhân viên cảnh sát đến trẻ con, những người từ xa đến và những bệnh nhân nan y. Chúa rao giảng tin mừng, loan báo nước trời cho dân Ngài, sử dụng các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình. Quả thực, đó là một ngày Chúa nhặt lễ lá, Chúa ngự vào thành cách khải hoàn. Khi tôi rời Pimentel để trở về Nagua, con đường đất vắng tanh, gió lay nhẹ những cành lá trà là và mơn trớn lá cờ đã từng chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Lòng tôi luyến tiếc nhớ đến những đám đông đã từng thấy. Lúc bấy giờ có một chú lừa con đi qua nhảy nhót vui vẻ, nhìn tôi với đôi mắt rồi kêu lên nhô cả hàm răng như cười nói với tôi: Ông chỉ là con lừa đã mang Chúa Giêsu đến làng này, và bây giờ ông phải quay về Bethphage thôi. Vinh dự, cành lá vạn tuế và lòng tri ân chỉ dành cho đấng được ông chở trên lưng, chứ không phải cho ông. Phần ông như Gioan Tẩy Giả, hãy nhỏ đi để Ngài lớn lên. Emiliano Tardif phải chết để Chúa Kitô sống trong ông. Vinh dự của ông là Chúa Kitô được hiển vinh, đặc ân của ông là rao giảng tin mừng. Con lừa vẫy đuôi như nói với tôi: Chào tạm biệt nhé. Rồi nó xa dần, còn tôi trở về Nagua lòng đầy hân hoan phấn khởi.
Tuần Thánh. Mọi sự đã xảy ra như buổi hoàng hôn muôn sắc màu rực rỡ, và Chúa đã tỏ ra thật tuyệt vời hơn chúng tôi có thể tưởng. Khi cơn say tỉnh Chúa chưa qua thì đã có những áng mây đen ập đến che kín bầu trời. Đột nhiên mọi sự tối sầm lại, mặt trời ẩn khuất đâu mất, cuồng phong bão táp bắt đầu ào thổi dữ dội, nhưng tôi vẫn tin là Chúa đang ở với tôi. Ông Bộ trưởng Y tế tố cáo trên truyền hình là tôi đã lạm dụng sự ngu dốt của dân chúng, làm cho họ tưởng là đã lành bệnh. Ông ta nói tôi là một tên lăng băm, lừa gạt dân chúng. Ông hỏi tại sao tôi không đi làm như vậy ở một nước đang phát triển như Canada. Kẻ khác tấn công, bảo tôi là người ngoại quốc nên không hiểu gì về dân chúng ở đây. Các phép lạ và việc chữa bệnh này sẽ đưa dân chúng đến phù phép mê tín. Tôi đã trả lời rằng chắc chắn là tôi không biết dân chúng bằng họ, nhưng tôi biết rõ Chúa Giêsu và Ngài không bao giờ đem đến mê tín dị đoan. Trái lại, khi Chúa hành động, Ngài làm tốt mọi sự, chúng ta không phải sợ. Đài phát thanh, báo chí, đài truyền hình tấn công tôi dữ dội. Chỉ mấy hôm sau, tôi đã thành tay phù thủy và tên lừa bịp. Bởi tôi tin và rao truyền Chúa Giêsu đang sống, đang cứu thoát và đang chữa lành dân Ngài, mà người ta cho tôi là điên khùng, là cuồng tín. Các tờ báo mà trước kia đã thán phục tôi thì nay sau 24 giờ đồng hồ đã trở mặt chống lại tôi. Nhờ đó tôi học biết là vinh quang mà thế gian ban tặng quả là mong manh chóng tàn, và lo nghe ngóng dư luận người đời cũng là một việc điên rồ. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mọi hào quang vinh hiển đều bị quét sạch. Phần tôi tin cậy vào Chúa Giêsu, đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi vẫn là một, không đổi thay. Vì tôi không bận tâm đến lời họ khen tụng tôi, nên khi bị chỉ trích, tôi cũng chẳng mảy may dao động. Lòng tôi thực sự an bình. Một số người tự xưng là tâm lý gia đến nói với tôi, những bệnh được chữa lành là do tác động của đám đông, hoặc do năng động, cuồng loạn của tập thể. Vì thế, đó là điều rất bình thường, không có gì là phép lạ cả. Tôi đáp lại họ cách đơn giản, thế là các ông rất bất nhẫn. Vì khi biết được cách chữa bệnh như vậy mà các ông lại không tổ chức những cuộc tụ họp như thế mỗi buổi chiều để chữa bệnh cho dân chúng trong xứ. Những người khác cho chúng tôi thuộc loại duy cảm xúc. Tôi nói với họ là thuyết duy cảm xúc chỉ cố tìm cảm xúc vì cảm xúc, còn chúng tôi tìm Chúa. Điều này mới thật cảm động. Tìm thấy một kho tàng chôn giấu là điều cảm động và hào hứng. Khi sự mừng rỡ tỏ hiện trên mặt một người thì đó là dấu cho biết người đó đã tìm được kho báu. Người khác đả kích sự ấu trĩ của dân chúng rằng đoàn lũ này chỉ đến vì tập mạch và cũng vì các việc chữa bệnh. Không cần biết vì lý do nào mà họ đến, điều đáng quan tâm mà họ đã có mặt để chúng tôi rao giảng phúc âm chắc chắn là da kêu không leo lên cây sung để lần hạt, nhưng chỉ do tọc mạch muốn thấy Chúa Giêsu. Luca 19:3.
Đôi vị linh mục bắt đầu châm chọc chua cay. Cha Emiliano được khỏi bệnh lao nhưng mắc phải chứng bệnh loạn óc. Bởi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ và tôi tin vào quyền phép chữa lành của Chúa Giêsu Kitô nên họ tưởng tôi hóa điên, đến nỗi họ đến hỏi là tôi có điên không. Tôi trả lời, chính tôi cũng đang tự hỏi mình như thế, vì bây giờ tôi chỉ nói về Chúa mà thôi. Những linh mục vùng lân cận ganh với tôi, một số đề nghị cha giám tỉnh hội dòng của tôi trục xuất tôi ra khỏi xứ, vì theo họ nghĩ, với tất cả việc tào lao kia, tôi sẽ phá hỏng mọi cơ cấu mục vụ. Tôi trả lời là Chúa Giêsu không đến để cứu cơ cấu mục vụ, nhưng để cứu dân Ngài, và đó là việc duy nhất mà Chúa đang làm giữa chúng ta. Họ tố cáo rằng tôi lôi cuốn giáo dân bỏ sứ đạo, nhưng tôi có mời ai đâu, tôi chỉ rao giảng tin mừng thôi. Một vị linh mục nói là chúng tôi thổi phồng quá trớn, trong khi cần phải làm chậm rãi hơn. Ông ta, nếu cha kể cho tôi về một vài phép lạ thì tôi có thể bắt đầu tin, nhưng khổ nỗi nhóm canh tân đặc sủng các người điên rồi, chỉ biết nói phép lạ với phép lạ. Tôi trả lời, chỉ vì cha chưa biết Chúa Giêsu thật sự là ai đó thôi. Có chứ, linh mục ấy đáp. Nhưng cứ xem ở Lộ Đức, tại đấy một văn phòng xét nghiệm y khoa nghiên cứu các trường hợp được chữa lành, và người ta bảo là có rất ít trường hợp lành bệnh bởi phép lạ. Còn cha thì ngược lại. Tôi đáp, nhưng thưa cha, tiêu chuẩn đức tin của chúng ta không phải là văn phòng xét nghiệm y khoa Lộ Đức, song là phúc âm, mà phúc âm nói đến bao nhiêu là phép lạ. Thánh Marco, vị thánh sử đầu hết trong bốn vị, đã thuật 18 phép lạ và chữa bệnh của Chúa Giêsu trong 16 đoạn phúc âm. Nếu chúng ta bỏ những đoạn kể lại những dấu lạ và quyền năng của Chúa trong phúc âm Marco, thì sách này chỉ còn lại mấy trang thôi. Nhiều người vì muốn loại bỏ khía cạnh dấu lạ ấy, nên chỉ còn giữ lại một phúc âm bị cắt giảm, biến nó thành một giáo thuyết. Không, phúc âm là một sức sống để sống, ta cần phải cảm nghiệm và làm chứng tá cho sự sống ấy. Lần đầu tiên công vụ tông đồ đề cập đến Kitô giáo đã định nghĩa Kitô giáo là sức sống. Công vụ tông đồ chương 5 câu 20. Người ta tấn công tôi tới tấp khắp nơi, ngay cả những người tưởng là thân nghĩa với Chúa Giêsu. Thậm chí tôi phải viết một bài báo đăng trên tạp chí Amigo del Hogar tháng 8 75 với tựa đề Lỗi tại Chúa Giêsu. Trong đó có đoạn tôi nói thế này: khi đối diện với những nguy cơ thực sự có thể đưa đến cuồng tín do những phép lạ xảy ra, thì chúng ta lại rơi vào tình huống ngược lại, có khi còn trầm trọng hơn. Đó là quên rằng Thiên Chúa là Chúa Tể, có thể làm những điều không thể. Maître de l'impossible. Chữa bệnh thực sự là một cách Chúa đáp lời cầu nguyện với lòng tin, như chúng ta đã thấy nhiều lần trong tin mừng. Lối cầu nguyện này có thể xuất phát từ bệnh nhân, hoặc từ những thân nhân, hoặc của cộng đoàn hay một cá nhân nào đó. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Chính Ngài làm chủ lịch sử và Ngài thực hiện như ý Ngài muốn, không cần hỏi ý kiến hay xin phép để thực hiện những dấu lạ của Ngài. Chúng ta là ai mà dám chống lại hoặc đặt giới hạn cho công việc của Thiên Chúa? Chúng tôi chắc chắn là Chúa không phản đối y khoa, nhưng sự thực là hàng ngày biết bao nhiêu người không có tiền đi khám bệnh, trả tiền bệnh viện, thuốc men. Có gì lạ khi Thiên Chúa quan tâm đến người nghèo và đích thân cứu giúp họ? Tại sao ngăn cản những kẻ tin lời Chúa Giêsu đã phán, hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho? Phải chăng chúng ta đã quen với thứ Kitô giáo theo tầm cỡ của chúng ta? Bằng những dấu chỉ này, Chúa cho chúng ta thấy Ngài đang sống. Ngài chất vấn chúng ta vì nếu Ngài đang sống thì mọi yêu sách của Ngài đều thích đáng. Vấn đề chủ yếu là Chúa Giêsu đang sống chứ không phải chết rồi.
Ít lâu sau, tôi nhận ra rằng mình đã phạm hai sai lầm qua bài báo này. Đó là minh chứng sự việc chữa lành bằng cách nêu danh tánh và địa chỉ của những người khỏi bệnh, với ý nghĩ chính những sự kiện hiển nhiên sẽ cảm hóa con tim của họ, chứ không do ơn đức tin. Tôi cho họ dấu bởi trời mà họ muốn thấy, nhưng không hoán cải được họ, vì dấu chỉ vẫn là dấu chỉ thôi. Duy có đức tin mới làm cho chúng ta nhận ra ý nghĩa của các dấu chỉ. Đó là Thiên Chúa đã yêu thương con người, Đức Kitô đang sống, và giáo hội có quyền năng của Thánh Thần để phục sinh kẻ chết. May thay, Chúa cho tôi hiểu và nhận ra rằng đừng tìm cách chống lại những kẻ tấn công. Đừng làm khác Chúa Giêsu đã không tự biện hộ trước những kẻ tố cáo Ngài. Nếu tôi tìm cách tự vệ bằng những phương thế và lý luận riêng, tức là tôi không để cho Chúa bảo vệ tôi bằng đường lối và cách thức của Ngài. Mặt khác, tự biện hộ cho mình thì chẳng khác chi từ chối không để Chúa thanh luyện. Qua những chống đối, những hiểu lầm, Chúa muốn uốn nắn ta theo hình ảnh con của Người, Đấng đã phải trải qua đêm đen của núi Sọ để đạt đến vinh quang phục sinh.
Thời gian đã giúp chúng tôi xác tín rằng lời nịnh hót nguy hiểm hơn lời chỉ trích, vì lời chỉ trích được ví như ngọn lửa thanh luyện và đốt cháy những bất chính trong lòng ta, còn lời xua nịnh đã bị Chúa Giêsu lên án gắt gao nhất. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều nói tốt cho các ngươi, vì cũng cách ấy cha ông họ đã đối xử với các tiên tri giả. Luca chương 6:62. Vì vô ý thức, chúng ta quên mình chỉ là những bình sành bằng đất, song chính Chúa đã nhắc nhở chúng ta điều đó bằng thập giá của hiểu lầm và chống đối. Trong tình thương xót, Chúa thanh tẩy và hạ chúng ta xuống để chúng ta không tự giành lấy vinh quang chỉ thuộc về một mình Chúa. Thập giá ví như sa mạc nơi Thiên Chúa hằng sống tỏ mình ra, cần cởi dép ra để được đến gần bụi gai bừng cháy. Lời chỉ trích chẳng khác nào là tiền đường của đền Thánh Chúa, nơi chuẩn bị chúng ta nên trong sạch, trong suốt mà tiến vào điện thờ Thiên Chúa hằng sống, dứt chúng ta khỏi mọi ràng buộc nguy hiểm nhất mà ta gọi là những công trạng và những hoạt động tông đồ của mình.
Những chống đối ngày càng dữ dội và liên tục đến nỗi tôi tưởng chừng không cưỡng lại nổi. Khắp nơi người ta làm khốn tôi, phần mình tôi cảm thấy cô đơn trên một nẻo đường mới lạ. Bấy giờ tôi xin một người chị em đầy ơn Chúa cầu nguyện cho tôi. Chị đó đã cầu nguyện và cho tôi một lời thông tri để trấn an. Chúa nói với tôi: sau khi hưởng niềm vui của ngày Chúa Nhật lễ lá, con có thấy là bình thường khi nếm thử một chút tuần thánh không? Lời này đã chữa lành vết thương lòng tôi. Từ đó tôi nhìn các vấn đề một cách xác đáng, trong sự bình an trọn vẹn. Những lúc mọi sự đều êm xuôi, tôi nói: chúng ta đang ở trong Chúa Nhật lễ lá. Nếu gặp khó khăn, tôi đơn giản xác quyết đó là tuần thánh. Dù sao đi nữa, phục sinh không còn xa, vinh danh Thiên Chúa.
Trước khi thử thách chúng ta, Chúa Giêsu ban tình yêu Ngài cho ta. Và khi Ngài yêu ta, Ngài luôn tặng thập giá Ngài cho ta. Thập giá là quà tặng của Thiên Chúa cho những kẻ người yêu mến. Nhưng thập giá không thể hiểu và đón nhận được khi ta chưa cảm nghiệm được tình Chúa yêu ta. Trong kế đồ của Thiên Chúa, trước đồi Can Vê có núi Tabor. Chúa đã cho tôi nếm thử vinh quang Tabor, nhưng không cho tôi cắm lều trên đó. Chúa đưa tôi xuống núi và thông phần vào thập giá của Ngài, thập giá cứu độ và đưa chúng ta đến phục sinh. Cuộc sống chúng ta diễn tiến như các mầu nhiệm mân côi. Mầu nhiệm vui có, thương có, mừng có, nhưng tất cả mỗi mầu nhiệm đều kết thúc bằng một lời chúc tụng: sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày chúng ta sống một mầu nhiệm. Đời ta không chỉ là vui, thương hay mừng, song là tất cả mầu nhiệm hòa trộn với nhau cho vinh quang Thiên Chúa. Thập giá và phục sinh tựa như những bức họa của Rembrandt, trong đó bóng tối và ánh sáng chen lẫn vào nhau để diễn tả cái đẹp.
Dân chúng mê ngủ, thụ động, chìm đắm trong ươn lười, Chúa đã đến và lay chuyển tất cả. Người ta hỏi các linh mục về những gì đã xảy ra, bởi đó các linh mục đã phải đọc sách và tìm hiểu để trả lời thích đáng. Ngay một ủy ban thuộc hội đồng giám mục cũng đã nhóm họp để cho ra một công bố: việc này đối với tôi thật rất quan trọng. Phần tôi tin chắc rằng điều đang xảy ra là công việc của Chúa, nhưng tôi cần đến sự nhận định sáng suốt của các giám mục. Đối với tôi, các ngài là tiếng nói của Thiên Chúa. Các ngài phát hành một công bố với tựa đề Đức Thánh Cha phê chuẩn và khuyến khích những cuộc họp cầu nguyện canh tân đặc sủng. Dưới đó có phụ đề này: Đức Cha Pippen, thư ký Hội đồng Giám mục Toàn quốc, tán thành công việc của cha Tardif. Khi đọc bản văn này, tôi rất sung sướng, nhưng tôi lại phát cười, nghĩ rằng đâu có phải là công việc của tôi. Cũng như Thánh Giuse xưa, tôi có một điều chắc chắn là sự sống đang nảy sinh trong lòng giáo hội không phải là của tôi.
Chẳng biết thế nào và tại sao tôi nhận được lời mời của Đức Cha Carlos Talavera đến giảng cấm phòng cho các linh mục tại Guadalajara, Mexico. Bắt đầu từ đó, nhiều nơi khác đã mời tôi đến để cao rao việc lạ lùng của Chúa tại các xứ châu Mỹ Latin. Tôi bắt đầu thấy ló rạng một kỷ nguyên sáng lạn cho giáo hội. Tôi nghĩ đã đến lúc phải rao giảng trên các mái nhà, ngoài khuôn viên thánh đường, vì nhà thờ không đủ chỗ cho đám đông. Chúa dẫn chúng tôi đi đến tận cùng mặt đất để làm chứng rằng Ngài đang sống. Khắp nơi, khắp chốn đều được nghe thấy một điều: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được lành, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho người nghèo khó. Luca 7:22. Sau chuyến đi Panama, tôi trở về với nhiệm vụ cha xứ. Tôi chuẩn bị đi thăm cộng đoàn sâu tít trong núi. Tôi phải đi bằng lừa. Ngồi lắc lư trên lưng lừa, tôi trộm nghĩ: ôi chao, con lừa của tôi thật khác xa với máy bay Boeing 747 của hãng Pan Am biết bao. Đường lối của Chúa quả thật tuyệt vời. Đi máy bay hay cưỡi lừa, chúng ta luôn là những sứ giả của Chúa. 10.000 hay 60.000 người cũng là con cái của Chúa, và những người bé mọn trên núi kia mới thật là người nghèo của Chúa. Chúa thật lạ lùng, sau khi cho chúng tôi đi máy bay, bây giờ thì đặt chúng tôi trên lưng lừa. Âu cũng là để dạy chúng tôi bài học khiêm tốn. Trên lưng lừa, tôi hiểu được bài học lớn này. Chúng ta được gọi để đóng vai con lừa chở Chúa Giêsu vào thành Jerusalem ngày Chúa Nhật lễ lá. Ơn gọi chúng ta là làm người chuyên chở Chúa Giêsu. Chúng ta là bình sành chứa đựng một kho tàng quý giá bên trong.
Trước kia, chúng ta cố gắng nuôi một dân không biết đói khát Chúa. Tệ hơn nữa là chính chúng ta cũng không nếm hưởng được bánh ban sự sống đời đời. Đến bây giờ, chúng ta vẫn không thể nuôi sống tất cả mọi người. Mùa gặt thì nhiều, quá nhiều, nhưng Chúa còn lớn lao và quyền phép hơn. Chúa đã nhóm lên đóm lửa, bây giờ là một đám cháy, ai có thể tắt nổi. Ấy cũng là dòng sông nước trường sinh đang tràn ngập giáo hội để thanh tẩy, canh tân và thánh hóa giáo hội. Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau không hôn phối đã ý thức là họ không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Bí tích hôn phối đối với họ nay đã trở nên quan trọng. Họ đã chuẩn bị nghiêm túc để đón nhận và sống bí tích đó. Trong một năm, chúng tôi cử hành 306 đôi hôn phối. Đó là một con số không dễ có. Phép lạ lớn nhất Chúa ban cho tôi được chứng kiến trong những năm gần đây khơi dậy những người thợ gặt cho mùa lúa của Ngài. Bây giờ thì số giáo lý viên rất đông. Đông đến nỗi chúng tôi thấy trách nhiệm trước tiên là đào tạo họ thành những người có khả năng rao truyền tin mừng. Lễ hiện xuống năm 1976, chúng tôi tất cả có 120 giáo lý viên và đã xin Chúa đổ thần khí Ngài xuống trên chúng tôi. Thần khí không chỉ là một ơn sủng làm cho lòng trí chúng ta được hân hoan, nhưng còn là một sức mạnh đặc biệt để loan báo cho thế giới biết là Đức Kitô đang sống và đang ban sự sống cho những ai tin nơi Ngài. Gioan 3:15. Tôi đã bắt đầu nhận những lá thư từ Pháp, châu Mỹ Latin, Phi Luật Tân, có cả những người gửi từ những nước mà tôi không thấy ghi tên trên bản đồ. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư bằng những ngôn ngữ và các dấu hiệu mà tôi không hiểu gì cả. Tôi bèn đặt chúng vào tay Chúa. Xin Ngài phúc đáp, vì Chúa biết hết mọi sự. Tôi nhớ chưa bao giờ tôi có một sức khỏe như hiện nay. Tôi ăn được mọi thứ, ngủ ngon. Chúa đã trả lại cho tôi sức khỏe hoàn hảo. Và tôi sung sướng được phục vụ việc rao truyền tin mừng cho dân Ngài. Tuy nhiên, tôi tin là ơn lớn lao nhất Chúa đã ban cho tôi là niềm hoan lạc. Tôi vui sướng không giây phút nào ngơi. Chưa bao giờ tôi sống trọn vẹn chức linh mục của tôi như bây giờ.